This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại trong chương trình này là ngày hôm nay là ngày 21 tháng Chạp rồi. Chỉ còn có 2 ngày nữa là ngày đưa ông Táo về trời là chúng ta gọi là bắt đầu là gọi có thể là gọi Tết rồi. Cho nên là bây giờ đó là không khí nó hơi lạnh lạnh, không biết là ở bên Houston như thế nào, nhưng mà bên này trời hôm nay trở lạnh mà gió nhiều lắm chị.
Vâng, ở bên này trời bữa nay cũng nhiều gió chị, cũng hơi lạnh hơn bình thường nhưng mà nắng vẫn vàng, vẫn rất là đẹp, chỉ phải cái chịu gió thành ra tóc bay lung tung hết chị ạ.
Tóc gió thổi
mà ai phải đi làm tóc hay là tiệc tùng gì đó thì sẽ rất là nguy, phải xịt nhiều keo lắm mới được. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, còn 2 ngày nữa là đến ngày ông Táo, vì trời sẽ báo cáo tường trình hết tất cả mọi chuyện ở trên trái đất này, lên trên thiên đình. Không biết cái tục lệ này nó có từ bao giờ vậy chị nhỉ?
Cái này là chắc là lâu lắm rồi đó chị, chắc là một cái thời mà 1000 xa xưa, 1000 mấy đó thì không biết nữa, hay là mấy trăm đó là mình cũng không biết. Nhưng mà cái tục lệ này thật ra thì nó cũng không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà đây là một cái phong tục, cái tập quán của mình để mình... nếu mà chúng ta, người ta nói rằng có kiêng có lành thì cái đó nó cũng tốt thôi. Là tại vì như vậy đó thì gia chủ sẽ ăn ở làm sao mà cho nó phải đạo, có đạo đức và ăn ở tốt, để cho ông Táo không có tô những cái điều gì xấu về mình. Và điều thứ hai nữa là khi mà nói về ông Táo đó thì nói là có một bà mà có hai ông, nhưng mà không có nghĩa là xấu dạ vâng, nhưng mà không có nghĩa là xấu xa. Là tại vì cái chuyện của ông, chuyện ông Táo đó thì đó là một cái chuyện mà có tình có nghĩa, có đầu có đuôi, chứ không phải là cái bà này là bà đa phu, giống như thử là nếu mà mình
mà, chị Thương Nga ơi, dạ. Giải thích đi giải thích lại thì bà cũng là đa phu.
Nhưng mà khi mà bà trở thành đa phu rồi thì ba người đã chết hết trơn rồi.
Nhưng mà thưa quý thính giả, khi mà chúng ta nhắc đến cái ngày ông Táo sắp tới đó, để nói đến cái những cái tục lệ ngày Tết của Việt Nam mình, có nhiều cái tục lệ mà chính chúng ta cũng không hiểu nguồn gốc từ đâu tới.
Vâng.
Nhưng mà giống như chị Thương Nga nói, có kiêng có lành thì cũng là những cái dịp để mình ôn lại, để mà mình sống sao cho nó nghĩa là cho nó phải lẽ, phải không chị, để mà không sẽ không có, cuối năm cũng là một cái gì mà nó ôn lại những cái trong năm của mình. Đồng thời ra đó, ngày Tết cũng có nhiều cái phong tục rất là dễ thương chị Thu Nga, đối với lại vấn đề thực tế đó là cái ngày Tết là chúng ta ai cũng phải lo dọn dẹp nhà cửa, thành ra tự nhiên nhà cửa mình lại được đổi mới, được sạch sẽ, được thoáng đãng hơn. Và đồng thời ngày Tết cũng giống như là cái mùa lễ ở bên phía bên của cộng đồng người Hoa Kỳ đó, thì cũng là cái mùa mà làm cho lòng mình tự nhiên thấy nôn nao bồi hồi, cũng nhẹ nhàng hơn, lòng người cũng mềm đi hơn. Thành ra đây cũng là cái dịp mà người ta dễ mở lòng bác ái, nghĩ đến những người thân hay là biếu xén quà cho nhau, gọi là Tết, nhất là con cái ở trong gia đình đó thì vẫn phải, nhiều gia đình vẫn giữ cái tục lệ Tết cha mẹ đó chị Thu Nga, tức là đến gần đến ngày Tết là phải mua quà cáp đem về biếu xén. Ngày xưa thì cứ thường thường là cứ mua giò chả, lạp xưởng, rồi trứng gà, rồi cam quýt, còn bây giờ những cái thứ đó ở bên này nó tầm thường quá thì không biết mình biếu cái gì cho các cụ cho phải, chị Thu Nga ha.
À dạ vâng, nói về biếu xén đó thì chúng ta cũng có câu là gì, mùng 1 thì Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Nhưng mà cái trước Tết là không có chờ tới mùng 1, mùng 2 mà tới cái cuối năm rồi đó, thì người ta tặng cho nhau và người ta cũng nói rằng tử tế cho ba ngày Tết. Có nhiều hồi đó, cả năm đó thì mình keo kiệt bủn xỉn chẳng hạn, nhưng mà tới ngày Tết là tự nhiên là mình thấy là tử tế như ba ngày Tết, là mình cảm thấy rằng mình phải tặng cho người này người kia, và mình tới đúng ngay cái ngày Tết đó thì mình cũng cảm thấy rằng cái lòng của mình nó cũng rộng mở hơn, rồi con cái trong nhà cũng không có la mắng. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt chúng ta chưa có nói vội về những cái phong tục tập quán trong ba ngày Tết, nhưng mà chúng ta cũng nói về một cái khía cạnh, đó là cái việc mà tặng quà. Tức là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là tặng quà cái gì mà có ý nghĩa nhất, mà chúng ta phải tặng quà cho nó đồng đều. Tức là nếu mà chúng ta tặng quà cho bên vợ thì chúng ta cũng phải tặng quà ở cho bên chồng, nghĩa là cho đều, chứ không thôi là nói rằng ồ bà đem về nhà bà nhiều quá, đủ thứ hết trơn, mà bà đem bên cho ba của tôi chỉ có một chai rượu không, vân vân. Hoặc là biếu cho họ hàng bên vợ rồi biếu cho họ hàng ở bên chồng thì cũng phải đồng đều, phải không chị Thủy? Bộ cũng khó đồng đều quá.
Khó, rất là khó, nhưng mà không phải là không làm được, chị thường
vâng,
nói đúng chuyện tặng quà đây đó. Người Việt Nam mình hiểu theo cái nghĩa là đi Tết đó chị. Thường thường đó là con cái là luôn luôn phải Tết cha mẹ trong những cái dịp này. Nhưng mà qua đây có như chị chúng ta biết không, nghe nhiều bậc phụ huynh than là qua bên này thay vì con cái nó Tết mình thì mình phải Tết con cái chị. Tại vì nếu không thì nó không có nhớ đến cái tục lệ đó. Tức là tên, gần đến ngày Tết đó thì thấy, nếu các quý vị đến các tiệm giò chả đó thì sẽ thấy trời, các bà mẹ đi mua rất là nhiều, mỗi người mua cả chục bao. Hỏi làm gì mà mua nhiều vậy? Tôi mua để cho con nhà đứa này, cho nhà đứa kia, cho nhà đứa nọ. Rồi trong lúc mình Tết cho nó thì mình giải thích cho nó về cái tục lệ của Việt Nam mình. Nói là ở Việt Nam thì đáng lẽ là con phải Tết cha mẹ đó, nhưng mà thôi bên này biết là tụi bay bận thì bây giờ đó cha mẹ cho tụi con những cái này cái kia cái nọ, nhưng mà tụi con vẫn có thể Tết cha mẹ cái này cái kia cái khác. Tại vì mình phải có qua mà con thì mới có lại, mới tại lòng nhau. Thì trước khi mà muốn mà kể lại những cái phong tục cổ truyền để cho con em mình giữ đó chị, thì mình phải thực hiện cái điều đấy trước. Thì không biết trong gia đình quý vị đó có còn giữ cái tục lệ mà Tết lẫn nhau hay không? Tết bên vợ, Tết bên chồng rồi trước còn phải Tết cả các ông chú, bà bác rồi bà cô, ông dượng, rất là nhiều hả chị Thu Nga? Cái hình như cái cỡ ngang cỡ mình không có, mình chỉ tặng quà cho nhau thôi nếu cần. Nhưng mà cái tục lệ Tết đó thì chỉ đối với những bậc trưởng thượng, bậc cô chú bác trở lên, ông bà, cha mẹ thôi. Thì không biết là quý thính giả, nhất là những quý vị mà sang đây sau này vẫn còn giữ được những cái tục lệ, những cái truyền thống rất là quý của người Việt Nam trong cái dịp Tết, thì mời quý vị cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi ở số 713-664-8002 về những cái tục lệ tốt đẹp của Việt Nam mình trong ngày Tết, thì chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngoài cái việc mà Tết cho ông bà cha mẹ họ hàng bên nội bên ngoại rồi, người ta cũng có cái tục lệ là đi chúc Tết và đi tặng quà cho những người chủ, hoặc là những người thầy, hoặc là những người ơn của chúng ta. Thành ra cái
thì trong lệ, trong đó phải nhét một lô lạng vàng trong đó phải.
Dạ
đây
đúng
cũng,
rồi.
Đây cũng là cái gì mà hối lộ.
Vâng đúng rồi. Cho nên là bây giờ ở bên Việt Nam á, là nghe nói là nhà cầm quyền nói rằng hãy mà cái tặng cái bông hoa thì được, nhưng mà đừng tặng cái phong bì. Nhưng mà nếu mà có tặng phong bì thì cũng giấu đi trong tục. Nhưng mà cái việc mà ở bên Việt Nam thì chúng ta biết rằng cái Tết á, thì họ hối lộ nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nói chung lại là những cái tục lệ Tết mà chúng ta cần giữ gìn. Ví dụ như quý vị đang ở đây thì quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ tặng Tết cho ai, và khi mà tặng nội ngoại như vậy thì quý vị nghĩ rằng cái món quà nào mà quý vị thấy cái ý nghĩa, và quý vị có còn giữ cái phong tục tập quán đó hay không, và quý vị dặn con cái như thế nào. Và nhất là bây giờ đó, chúng ta thấy là Tết đến nơi rồi, mỗi nơi như vậy thì cộng đồng, hội đoàn, rồi chùa, nhà thờ cũng đều có tổ chức những cái buổi hội chợ. Mà nếu mà chúng ta không có đến những cái buổi hội chợ, chúng ta không có những cái phong tục mà để mà tặng quà cho nhau, thì nhắc nhở nhau, thì cũng giống như là thấy mai, nếu mà không có bên đứng bên rừng mai mà không có thấy mai nở thì đâu có biết xuân về. Thành ra không có tới hội chợ đâu có biết xuân về.
Nhiều người cũng vậy đó chị, tôi nghe nghe những cái thông báo về hội chợ ở trên đài phát thanh đó, mới bảo ồ mới giật mình là ở gần đến Tết rồi, nhất là những người không sinh hoạt nhiều với cộng đồng. Năm nay thì ở tại Houston này sẽ có hai cái hội chợ chị Thu Nga rất là lớn. Một hội chợ sẽ vào cuối tuần này, tức là một tuần trước Tết, ở ngay vùng downtown đó. Đây là cái khu Discovery Green, là cái khu mà họ hay tổ chức các hội chợ của các sắc tộc khác nhau ở trên toàn nước Mỹ đó, là rất là đông vui. Thì kỳ này sẽ có rất nhiều những cái vở kịch với lại những cái bài bản về truyền thống Tết của Việt Nam. Thành ra các vị phụ huynh nào mà muốn cho con cái hiểu rõ hơn về tục lệ Việt Nam thì đây là một cái cơ hội để cho con em mình đến mà thấy, nhất là cái khung cảnh nó rất là nhiều người sắc dân khác nhau thì sẽ dễ làm cho con em mình cảm thấy dễ hiểu hơn, cho đó không cho đó là một cái gì đã quá cổ xưa rồi. Rồi sau đó đó thì một tuần sau Tết, tức là hai tuần nữa đấy chị, vào ngày vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 đó, thì lại có một hội chợ đã từ nhiều năm qua rồi, ở ngay tại cái khu vùng Southwest Valley này, trong khu chợ Việt Hoa đó, cũng có một cái hội chợ kéo dài trong 2 ngày cũng rất là tưng bừng. Và sẽ hội chợ nào thì cũng sẽ nói là sẽ có hàng ngàn cả triệu cái viên pháo được nổ bung lên. Thì đây cũng là một cái tục lệ rất là đẹp của ngày Tết mình. Ngày Tết mà không có tiếng pháo, không nhìn thấy pháo đỏ rơi rụng đó thì quả là mình cảm thấy có cái gì thiếu sót không đủ, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Tết là phải có pháo, không có pháo thì không được. Và cái pháo đó cũng đi kèm với những cái bao lì xì nữa. Nếu mà quý vị ra chợ Việt Hoa mà thấy cái hàng gian hàng của đài 900 thì nhớ là đem theo phong bì nhiều nhiều đó, tặng cho chị Thủy, với mà chị Thủy có dư thì tặng cho Thu Nga. Ở tại Dallas Forward này cũng vậy, bắt đầu từ cuối tuần này thì có những chợ hoa, ví dụ như tại Asia Times Square hay là bên chỗ Sài Gòn Mall. Rồi tới ngày 8, ngày 9 thì ở đây cộng đồng của Dallas Forward cũng tổ chức ở trong Trader Village. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta không có đến những cái buổi hội chợ đó thì làm sao mà chúng ta biết được. Thành ra vì vậy cho nên là chúng ta phải cần có đi tới hội chợ. Tại vì người ta nói rằng cổ bàn đã bày ra rồi, mời ngài xơi. Tại vì nếu mà tổ chức mà không có người tới mà du xuân thì cũng buồn lắm, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, nhưng mà gần đến Tết á, không biết quý thính giả có giống như Vũ Thanh Thủy không, vẫn còn muốn để mong chờ nghe chị Thu Nga nói những cái lời chúc Tết. Chị Thu Nga là thu lượm nhiều cái điều, nhiều cái lời chúc Tết rất là hấp dẫn, nghe là cái cười lăn cười bò ra. Thì sao cũng là một cái dịp vui khi mà chúng ta chia sẻ những cái lời chúc Tết thật là hay và ý nghĩa với nhau. Mà chị Thu Nga biết không, năm nay đó lên trên internet đó chị thấy đầy hết chị ơi. Trời ơi, nào là năm con ngựa chúc mọi người vui vẻ như chim sẻ, khỏe mạnh đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đại điểu. Thế sao năm con ngựa mà toàn đi chúc người ta giống như chim vậy chị Thiên Nga?
Dạ, nhưng mà cái năm con ngựa thì là cũng có nhiều cái câu chúc lắm, mà cái câu chúc mà tôi đang nghe thấy người ta hay chúc là mã đáo thành công đó. Thành ra cái hình như con ngựa đó, nó ngựa phi đường xa, cho nên là cái gì mà chạy nhanh, chạy mạnh, mạnh bạo đó thì coi bộ là người ta cũng hay chúc lắm, và có nhiều câu tốt. Nhưng mà chị nói là người ta năm ngọ thì người ta chúc chim, chúc sáo rồi gì đó. Thấy người ta nói là chúc nhau sống khỏe như trâu, sống dai như đĩa, sống lâu như rùa, tiền tài danh vọng túa lua, gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau. Con gì cũng có ở trong mấy cái câu chúc hết đó chị.
À đúng như vậy, trời ơi, nhất là trong cái năm nay người ta bảo tiễn con rắn đi, đón con ngựa về, trời ơi, thì nào là chúc ông, chúc bà, chúc cha, chúc mẹ, chúc cô, chúc cậu, cái này không có sót ai hết, chúc chú, chúc gì, rồi cái là rồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, trời ai muốn tiền xu làm chi hả chị?
Không, không, không muốn tiền xu đâu,
tiền giấy thôi, tiền giấy đầy bao, đi ăn thì được khao. Về nhà thì được có các người rước, tiền thì vô như nước, tình thì vào đầy tim, chăn ấm nềm êm, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Luôn luôn gặp may suốt năm con ngựa. Rồi cái đánh giá đây là những cái điều rất là vui vẻ, nghe lên, nghe và đọc lên là mình đã thấy mừng cười rồi. Thành ra quý thính giả nào có những cái tục lệ tốt đẹp vui tươi về ngày Tết thì xin chia sẻ, hoặc là có những cái câu chúc Tết nào lạ lùng hấp dẫn thì cũng xin chia sẻ với chúng tôi. Mặc dù chúng ta còn hơn một tuần nữa thì mới là Tết, nhưng mà mình càng đón Tết sớm thì mình càng được vui sớm, và mình càng chuẩn bị Tết để mà hai ngày nữa thì là sẽ có là tiễn ông táo nè, rồi sau khi tiễn ông táo thì nào là phải lo rất nhiều thứ ở trong nhà, lo bánh tất sắm sửa hoa trái, rồi nhất là trang trải nợ nần hả chị?
Dạ.
Nếu mà có nợ ai thì phải lo trả đi. Còn nhưng mà nếu mà ai nợ mình thì thôi đừng có đòi người ta ngày Tết tội nghiệp, nếu người ta trả được người ta đã cũng đã lo trả rồi. Rồi nếu mà có đang giận hờn gì ai thì lên mau mau, còn nó có hơn 10 ngày nữa thôi để mà lo làm lành đi, để qua ngày Tết mình có thể đón Tết trong một cái tâm hồn thanh thản vui tươi hả chị Thương Á?
Đúng rồi, nợ tình nợ tiền gì thì cũng lo trả đi cho rồi. Bà mẹ vợ mà có khó tánh hay là ông già chồng mà có cái kiểu giống như ông già Ba Tri thì thôi, năm mới đó thì mình bỏ qua hết. Rồi nếu mà mình tỏ cái lòng mà thương yêu của mình đối với người khác thì người khác cũng sẽ tỏ lòng thương yêu với mình. Nhưng mà không biết là có dễ hay không, ta nói rằng bây giờ đó, nếu mà có ai mà đánh cái má trái của mình thì đầu năm nó dơ cái má phải ra đánh cho nó luôn, cho nó được việc lắm.
Thôi dơ cuối năm đi chị Thuần Nga, chứ dơ đầu năm một cái là cả năm mình cứ bị người khác đánh vào má thì rất là... Rồi có nhiều cái tục lệ cũng rất là lạ, là người ta cứ bảo cái ngày Tết đó chị, cuối năm đó, thì nên ăn vịt. Đầu năm thì không nên ăn vịt. Không biết cái điều này từ đâu ra, nếu quý bậc trưởng thượng nào mà hiểu được cái ý nghĩa của cái phong tục này đó thì xin gọi vào chia sẻ cho chúng tôi biết với, tại sao người ta cứ bảo cuối năm ăn vịt để xả xui tất cả những cái xui trong năm qua, rồi đầu năm đó thì là rồi lại cầu vừa đủ xài. Sao cầu vừa đủ xài? Cầu phải hơn hơn, xài tí xíu để vừa ăn vừa để dành chứ chị Thu Nga.
Dạ, cầu vừa đủ xài, nhưng mà Thu Nga đó hàng năm cũng đều nói là chôm vừa đủ xài thì nó lẹ hơn. Nhưng mà cái đó là chỉ là đùa, nó trại ra, nó không có đúng, nó không có đúng cái chữ, nhưng mà mình cũng nói vui vui như vậy. Nhưng mà đúng như vậy thì đầu năm nay thì quý vị có những cái chương trình gì, và quý vị nói với con em của chúng ta là cái phong tục tập quán nào mà đẹp nhất, và quý vị giữ gìn như thế nào, rồi nhất là cái tục lệ mà tặng quà cho nhau thì quý vị có còn giữ gìn hay không, và thường thường là quý vị có một cái list để mà tặng cho ai hay không. Ví dụ như là tới Noel chẳng hạn thì quý vị có một cái list tặng người này người kia, nhưng mà đó là Noel. Còn tới bây giờ cái Tết ta của mình á, thì rồi quý vị sẽ làm gì? Quý vị có đem con em đi đến các hội chợ hay là đến những cái chợ để mua hoa, mua pháo? Bây giờ chị Thủy biết không, pháo mình không có phải sợ cảnh sát bắt, tại vì mình không có đốt pháo thật, mà có những cái phong pháo mà người ta chạy bằng pin đó chị. Nó đốt nó cũng ròn rã lắm và nó cũng vui lắm. Mà không biết là quý vị có mua hay không. Và mứt bánh thì bây giờ hiện thời ở ngoài các chợ Việt Nam thì ê hề nhiều lắm. Và bánh chưng, bánh tét thì các chùa này, các nhà thờ này, rồi các ở tại các chợ này bán nhiều ghê lắm lận. Quý vị mua về tha hồ ăn. Tại vì bây giờ đó, ngày nay là ngày 21 thì là mình biết là tới những cái ngày mà cuối năm như thế này. Mà ở Việt Nam thì ở đây thì không biết là quý vị có còn làm hay không. Mình dọn nhà cửa sạch sẽ. Ở Việt Nam thì mình sơn nhà, sơn cửa trở lại, rồi đem mấy cái lư đồng, mấy cái bát nhang ra, rồi đánh bóng lên cho nó thật là đẹp. Bên Công giáo cũng có những cái lư hương, lư trầm cũng đánh lên, thì cái điều đó nó làm cho mình rất là rộn rã ở trong lòng, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Rồi đối với con em đó thì đây là cái dịp Tết đó. Có lẽ Tết là một trong những cái buổi lễ truyền thống của người Việt Nam đó, mà được trẻ con Việt Nam mình đón chờ rất là nhiều, là tại vì nó thích những cái phong bì màu đỏ đó chị.
Dạ vâng, đúng đấy. Ai cũng thích phong bì màu đỏ.
Thành ra đừng có chỉ thỏa mãn những cái ý thích nhỏ mọn vị kỷ đó của con em mình, mà nên dùng cái cơ hội này để mà giải thích cho con em hiểu về cái tục lệ ngày Tết của mình. Trong từng cái chuẩn bị là cái chia sẻ, hãy nói năng, mà cái tốt nhất chị Thương Nga biết không, cái mà quây quần á, cái sự sum họp gia đình trong cái ngày từ ngày mùng một Tết đó, hay là đêm giao thừa đó, cũng là có cái ý nghĩa rất là đẹp mà rất là dễ dụ con cái, dù là con nhỏ hay con lớn. Chị Thương Nga biết cái gì không? Cái việc mua một cái hộp bầu cua cá cọp về đó là cả nhà ngồi chung quanh đó rất là vui. Và có thể là rồi rất nhiều những cái từ những cái món bánh trái, thí dụ như đầu năm, không biết trong miền Nam miền Trung như thế nào, nhưng mà miền Bắc đó chị Thu Nga, trong ngày mùng một Tết bao giờ cũng phải có món bún thang, tại người ta tin rằng món bún thang đó có nghĩa là cái thang để đi lên 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, và 1,536,000 giây vạn sự như ý chị Thu Nga.
Oh wow, năm nay là chị Thủy là collect xong những cái câu chúc Tết rất là hay đó. Nhưng mà thành ra bây giờ đó quý vị cứ chuẩn bị đi. Rồi tới cái ngày tối 30, tối giao thừa năm nay nó sẽ rơi vào cái tối thứ 6. Vì vậy cho nên là tha hồ cho quý vị đi du xuân. Ngày mùng 1 là ngày thứ 7. Vì vậy cho nên là năm nay là chúng ta ăn Tết lớn tại vì cuối tuần. những cái năm mà nó rơi vào giữa tuần á, thì chúng ta cũng hơi bị lấn cấn một tí xíu với cái việc mà đi làm buổi sáng hay là trông con, trông cháu buổi sáng. Nhưng mà năm nay đón giao thừa vào cái ngày thứ sáu, quý vị sẽ đi tha hồ hái lộc. Nhưng mà năm mới rồi, Thu Nga thấy rằng cũng có nhiều người đã bắt đầu là có cắm những cái cành hoa mai, hoa đào vào rồi, nhưng mà nó chưa, nó bắt đầu mới có hé hé nụ thôi. Và năm nào đó thì cái cây mai của Thu Nga thì cũng lặt trễ quá, cho nên là tới cỡ khoảng một tháng sau thì mới bắt đầu mới hoa mới ra. Nhưng mà bây giờ đó là cũng có những nơi mà trồng hoa, mà chị Thủy thấy rằng cái phong tục tập quán của mình mà trong nhà có cây hoa mai, hoa đào cũng đẹp lắm. Và nếu mà đem tặng cho chúng tôi một cây hoa mai, cây hoa đào thì là chắc cũng cũng mình cũng sung sướng, cũng giống như là những phong bì màu đỏ chị nha.
À, vâng, đúng như vậy. Nhà cây hoa mai, bây giờ càng ngày chúng ta càng thấy nhiều hoa mai rất là đẹp. Chúng tôi có lần đến nhà một người bạn, nó chỉ thấy các hoa mai mà loại bonsai đó.
Vâng.
Trời ơi, cái cây nó nhỏ xíu mà hoa rực hết, vàng hết tất cả. Mà lại là cái loại hoa mai năm cánh giống như ở Việt Nam, trong khi hoa mai bên Mỹ này chỉ có bốn cánh thôi.
Vâng, đúng.
Vâng. Và rồi, nhưng mà thật ra cái hoa mai vàng vẫn đẹp hơn. Người ta cứ bảo hoa mai mà quý đó là hoa mai màu đỏ đó, nhưng mà trông nó màu đỏ thì thấy nó không có vẻ, không có vẻ Tết hả chị Thư Nga? Phải là một cái màu vàng rực rỡ, hay là hoa đào, màu hồng đào thì đẹp nhất. Chị Thư Nga biết không, đầu năm vừa rồi cái resolution năm mới của chúng tôi là sẽ trồng hai cái cây hoa trước cửa, một cây hoa mai vàng và một cây cherry, cây màu đỏ, để đến sang năm á, không phải sang năm, chắc không phải vài năm nữa, thì là cứ đến Tết là tự động hoa mai sẽ nở để mà nhắc mình xuân đã về rồi đó chị Thư Nga.
Dạ vâng, ở đây thì có cái cây mà hồi nãy chị nói là bốn cánh đó, là cái hoa mà forsythia đó. Thì cái cành, cái cây đó là của Mỹ, nó có bốn cánh thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta có một ngay cả một cái bush, ngay cả một cái bụi cây như vậy thì tới, nếu mà chúng ta hên nó thì tới đầu năm như vậy thì nó nở ra rất đẹp. Và cái cây mà forsythia này đó, người ta cũng bán ở mấy cái chợ của Mỹ, nhưng mà chợ Việt Nam thì người ta cũng bán thế với cái hoa mai đó. Còn cái cây hoa đào đấy là thì thật sự rằng nó không có phải là hoa đào đào mà giống như mình muốn, nhưng mà những cái cây mà về cái cây mà plum hay là những cái cây mận đó, nó cũng ra, nếu mà đúng cái mùa mà nếu mà chúng ta hên nó ra thì cũng đẹp lắm. Thành ra vâng, thưa quý vị, thì hôm nay trong cái chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể là liên lạc với số điện thoại 713-664-8002 để cho chúng ta cùng nhau mà có những ý kiến là đầu năm như thế này thì chúng ta có những cái phong tục gì mà chúng ta cần phải duy trì lại, và chúng ta có thể là gửi cái ý kiến này lên trên làn sóng 900 cũng như 1600 AM Đài Sài Gòn để cho các con em của chúng ta biết mà duy trì những cái phong tục tập quán đẹp của mình.
Và cũng chia sẻ những cái câu chúc Tết thật là hay để mà cha mẹ đúng ông rồi. Bà giải nghĩa cho con cái hiểu tại sao lại có những cái lời chúc Tết như vậy. 713-664-8002. Bây giờ xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ rất là lâu trên đường dây ạ. Dạ xin mời.
Alo, dạ vâng. Dạ, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga, chào Quảng Xuân đây.
À vâng, chào chị Quảng Xuân. Vâng, chuẩn bị Tết như thế nào
nãy giờ
rồi?
Nãy giờ nghe hai cô nói về những cái phong tục, những cái lễ ngày Tết, mình Quảng Xuân nhớ là nhớ nhà quá, nhớ phải nói là thật sự nếu mà bởi vì gia đình Quảng Xuân thì toàn bộ ở Việt Nam. Và ở đây thì có gia đình chồng thì cũng mới đi, vừa rồi mới đi Christmas thì qua là đoàn tụ. Thành ra bây giờ Tết đó, thì có hai vợ chồng với hai đứa nhỏ. Nhưng mà cái phong tục ngày Tết mà Quảng Xuân thấy nãy giờ các cô nói không gần như là đủ, nhưng Quảng Xuân chỉ xin nói cái ý của mình là thật sự cái náo nức nhất của khi mà đón xuân về ngày Tết Nguyên Đán á, người Việt Nam mình á thì không biết các cô như thế nào, quý vị thính giả thế nào, Quảng Xuân thích nhất là cái không khí mà cái chuẩn bị Tết hơn là tại vì bắt đầu hết cái mùng một là tự nhiên cảm thấy hết Tết rồi.
Đúng rồi, thấy Tết nó tàn rồi phải không?
Dạ đúng rồi. Cái đêm giao thừa không biết làm sao, năm nào hồi Quảng Xuân ở Việt Nam cứ mỗi lần bắt đầu đúng 12 giờ là ra, tại vì mâm bày mâm cột đã để sẵn cái ngoài trời hết, mà tự nhiên khi mình thắp ba nén nhang lên á, không biết làm sao nước mắt nó cứ rớt xuống, giống như cái phút giao thừa đó là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Dạ rồi, thiêng liêng lắm. Nhưng mà nó có cái hay như này nè, bắt đầu vừa giao thừa xong không cần biết là mẹ khỏe hay là như thế nào, tự nhiên lúc đó bà cụ đang mệt, đang yếu lắm mà bà vẫn mặc đồ đẹp vô. Đúng 12 giờ đêm là bắt đầu ai cũng mặc đồ đẹp, không phải đợi đến sáng mùng 1 đâu. Để chị để ra ngồi đó, ngồi trên cái xe lăn thì con cái nó cứ thắp nhang, nó phấn tái xong hết bàn thờ các thứ. Rồi thì bà cũng lấy hai chắp hai cái tay lại, cúi lại trời đất rồi đẩy xe cho bà vào, rồi bà thắp bàn thờ các thứ. Và bắt đầu các cháu, các con trong nhà sẽ đứng sắp hàng để mừng tuổi bà, mừng tuổi mẹ, rồi các cháu thì mừng tuổi bà nội, bà ngoại. Và cái điều này thì Quảng Xuân thấy cái phong tục này rất là hay. Đôi khi thì mình nói là đúng là phải có cái bao lì xì, tại vì các cháu nó cứ nghĩ là mình mừng tuổi là sẽ được cái bao đỏ, con nít nó chưa có hiểu, nhưng mà đó là một cái lọc đầu năm thì cũng là cái hay. Mình đừng có lạm dụng quá cái vấn đề lì xì, bao anh nhiều hơn bao tôi, hay là nó so đo cái đồng tiền. Cái điều, cái phong tục mình giữ thì cái lì xì tại vì mình bị ảnh hưởng từ nước Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy Quảng Xuân thấy cái vấn đề đó cũng có thể duy trì được, với điều kiện làm sao để mình dạy cho con em mình là cái đó chỉ là một cái tượng trưng, cái biểu trưng là cho may mắn trong một năm, chứ không, tại vì có những cháu sau này nó cứ đến Tết là phải ra ấy đi để được lì xì, không lì xì thì cái mặt một đống. Thành ra Quảng Xuân bổ sung cái này là trong cái vấn đề là giữ, và giữ thì có giữ nhưng phải giải thích cho con cháu mình, nói rõ như vậy để cho giống như trong một cái tính cách giáo dục. Còn một cái nữa Quảng Xuân thấy nên giữ, nhưng mà nó sẽ biến đi một chút, mà hiện giờ các chùa Đà Lạt á, năm ngoái Quảng Xuân đi thì thấy đã làm cái điều đó rất là hay. Quảng Xuân thích hái lộc đầu năm, nhưng mà Quảng Xuân lại rất là không bao giờ thích hái cây cảnh gì ở trong chùa. Tại vì cứ nói là đầu năm đi đánh lễ chùa xong là phải hái một cái cành lộc về. Thì
trời ơi,
chùa
hết cả cây lộc.
Nếu mà ai cũng như mình muốn như vậy thì ai cũng muốn vậy thì chết rồi. Như vậy cây cối trụi lũi mà cũng rất tội nghiệp. Có nhiều chùa thầy các sư trụ trì để cho hái thoải mái, không có ngăn cản vì cái ngày vui đầu năm. Nhưng nếu chúng ta ý thức một chút xíu thì thí dụ bây giờ các thầy cũng có để những cái gì đó treo bằng tay trên cái cây đó thì mình hái cái đó chắc có lẽ được, đúng không các cô? Thì như vậy chứ đừng có ra mà vặt sạch hết hoa cây lá gì rồi thấy sơ sát. Như hồi nhớ Quảng Xuân ở chùa Vĩnh Nghiêm ở Việt Nam đi một cái không thể nào tưởng tượng, sau đêm giao thừa đến sáng rạng mùng một là cái cây, những cái cây cành lá sướng không cần biết hoa, nó lá nó cũng vặt sạch luôn.
Trời
rất
ơi,
là tội nghiệp.
Vâng, dạ, rất là tội nghiệp.
Không, quan niệm rằng đầu năm như vậy để, thì còn những lời chúc đó, thì nãy giờ các cô chúc những cái sưu tập hoặc là những cái kinh nghiệm thì rất là hay. Quảng Xuân chỉ muốn là trong một cái năm mới đầu năm thì mình cứ chúc với nhau bình an, sức khỏe. Bởi vì có bình an, có sức khỏe thì mình sẽ làm được nhiều thứ. Nhưng mà cái những cái phần chuẩn bị đón Tết, từ cái vấn đề mà lau chùi lưu hương, làm cho nhà cửa sạch sẽ, rồi đầu năm phải nhẹ đi, nhẹ nói khẽ, không được làm động tiếng động trong nhà, nó cũng làm có những cái ý, nó cũng có cái nguồn gốc ra, mà tại vì trong cái thời lượng chương trình Hoàng Dương không có dám nói nhiều. Rồi có một cái điều nữa đó, là trong tại sao trong năm thì không được quét nhà, tức là đầu năm sáng sớm ra hay là mùng một mùng hai ba không được quét nhà, quét ra mà quét vô thì được, sắp để đó. Nếu như vậy thì Quảng Xuân thấy cũng được đi, thì mình hốt rác, mình đổ một cái thùng rồi để trong nhà, đừng có đi đổ.
Vâng, thì thật ra hồi trước là đều như vậy hết ấy, chứ đâu có để rác đầy trong nhà được, chỉ có vun lại thôi, không có đổ đi. Vâng, cái này nó cũng có cái sự tích của nó, nhưng mà kể ra thì rất là dài, thành ra
dạ,
ta bảo
rồi,
thôi
là
cứ cẩn thận.
Quảng Xuân vâng. Xin thưa là cái hồi nãy cô Thu Nga và cô Thanh Thủy có nói là mình sẽ biếu cái gì Tết ông bà cha mẹ, thì như Quảng Xuân sẽ đi về Long Tiêu thăm ba má đỡ đầu trong ngày mùng 2, mùng 3, thì Quảng Xuân nghĩ là ông bà thích cái gì thì mình sẽ bê về cái đó. Thí dụ như là thịt gà giò lụa nè, hay là bánh chưng bánh tét để đến bàn thờ, thì với lại một cái chậu hoa bé mà hoa cúc thì bảo đảm là ông bà rất là thích. Chỉ vậy thôi chứ, và có một cái điều Quảng Xuân cũng xin hỏi.
Và
hỏi
kèm, Quảng Xuân nói nhưng mà cũng kèm theo cái bao lì xì, để những cái đồng tiền nho nhỏ để ông bà lì xì cho con cháu phải.
Ông bà về hưu rồi thì mình có một cái bao đỏ lì xì. Nhưng mà Quảng Xuân muốn hỏi các cô là, các cô, tại vì hầu như bên nội, bên Cali, nếu mà Quảng Xuân gửi cho ông bà lì xì rồi ông bà lại gửi ngược lại cho các cháu bên này, thành ra hai vợ chồng cũng đang tranh luận với nhau về vấn đề đó, hơi bị nhức đầu.
Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng.
Yeah.
Cảm ơn những cái ý kiến rất là quý của Quảng Xuân hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Mà nếu mà có tặng ông bà rồi ông bà tặng lại thì nó cũng vui thôi. Và cái việc mà mình về mình thăm đó, là cái đó là cái món quà mà ý nghĩa nhất. Tại vì có nhiều khi cha mẹ ở đây rồi con cái vì công ăn việc làm ở xa. Tết Tây thì nó còn về, hay là Noel thì còn về. Nhưng mà tới Tết ta đó thì những con ở xa thì chưa chắc có về. Thành ra cái chuyện mà con cái mà đi về mà thăm cha mẹ ông bà mà trong 3 ngày xuân như vậy thì cũng rất quý.
Vâng.
Và
riêng cái tiền mà lì xì cho các cụ cũng vậy chị Thư Nga. Có nhiều gia đình đó cũng gửi cho các cụ, nếu mà các cụ còn trẻ còn khỏe có thể gửi thư cho con cháu thì các cụ lại gửi qua thì trẻ con nhận được cũng rất là vui, còn không thì cha mẹ có thể chia riêng ra từng bao thư trên đó để là của ông bà tặng, rồi đưa cho từng đứa con nói là của ông bà cho, thì cũng là một cái cách như nhiều ông bà ở bên kia cũng gửi qua nhờ cha mẹ làm như thế. Cho nên cứ đầu năm đó chị, đầu Tết đó, quý thính giả nào nếu muốn ra đổi tiền mới ở tại ngân hàng thì nên đi sớm đi, nhiều khi để gần đến ngày Tết đó là ngân hàng không còn tiền nữa.
Đúng rồi.
Nhất là những cái đồng tiền hai tờ giấy 2 đồng mới đó chị Thu Nga. là cái điều mà con em rất là quý, nó sẽ không có tiêu, không có dùng cái tiền ở đâu. Hồi nãy nghe chị Thu Nga với lại Quảng Xuân nói về đêm giao thừa ở chùa rồi hái lộc, thấy rất là hay. Ở bên công giáo thì ở Việt Nam ngày xưa đó, đêm giao thừa nào cũng có lễ giao thừa đúng 12 giờ đêm luôn đó chị Thu Nga.
Yeah.
Còn ở bên này đó thì tùy theo từng cộng đoàn hay từng giáo xứ, nhiều khi làm sớm hơn một chút xíu để mà sau đó có thể về nhà quây quần ở nhà được. Và cái lộc thì thay vì cái lộc thì cũng là những cái phong bì đỏ gắn ở trên cây với những cái lời chúc, hoặc là cả đồng tiền mới, hoặc là những cái câu mà giống như tiên đoán về năm mới mà một cách rất là đầy tâm linh, đầy an bình đó, chúc an bình và hạnh phúc và an khang đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thành ra đây là những cái tục lệ rõ ràng là rất là đẹp, thành ra càng ngày người ta càng giữ và càng cải tiến cho nó hay ho hơn. Vâng.
Dạ,
bây giờ xin
thì những cái năm khác đó, những cái năm trước đó, giống như Quảng Xuân nói đó, người ta tới chùa là bao nhiêu lá người ta vặt hết, nhưng mà sau này thì chùa thì thầy order nhiều cái cành hoa, có khi là carnation, có khi là hoa huệ chẳng hạn, thì cứ mỗi một người như vậy thì được một cái bao lì xì, trong đó có một cái câu mà giống như là câu xin xăm vậy, và một cái cành hoa, thì không ai đi ra ngoài vườn chùa mà lặt lá với lặt hoa nữa chị, nên có đó cũng tốt lắm. Dạ vâng.
Dạ vâng, em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị, em tên Cindy á.
Vâng, chào Cindy.
Mới kính chúc nhà đài, ban quản lý và nhân viên của đài được dồi dào sức khỏe, cũng như là về vấn đề kinh doanh của đài càng ngày càng phát triển để mà phục vụ cho cộng đồng người Việt chị.
Vâng, cảm ơn chị Cindy nhiều.
Dạ, em chỉ có ý kiến nhỏ gì là đối với em cũng chúc cho mấy chị mà làm lương căn bản đó, năm mới được khá hơn, qua Mỹ rồi thì cũng đừng có lo lắng nhiều quá. Tại vì cái văn hóa của người Việt Nam mình là trọng nam khinh nữ. Nhưng mà tất cả những cái chuyện quan trọng trong gia đình, giống như cúng kiến, rồi đi chợ, đi búa, rồi tiền bạc, đổ lại để trên vai của người phụ nữ. Thì mong cho mấy chị qua Mỹ rồi bớt được cái gánh nặng đó, có được ông xã chia sẻ được thêm nhiều cái gánh nặng cho mấy chị, chứ không còn ở Việt Nam nữa. Đừng có lo lắng nhiều quá về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề mà lo lắng tiền bạc cho mấy người ở Việt Nam, thì em cũng không muốn thay đổi gì, em không biết thay đổi gì, cái văn hóa của mình nó như vậy, với lại tùy theo cái giáo dục của mỗi gia đình. Nhưng mà em chỉ nhắn nhủ mấy chị là năm mới Tết đến, mình muốn làm cái gì á thì mình làm, chứ không có cần đi hỏi thầy bói đâu ha. Thầy bói không có giúp mình được mình cái gì đâu. Thầy bói họ, nếu mà họ giúp được họ, họ đã giàu rồi, họ đâu cần đi làm nghề bói làm gì. Thôi chỉ có mấy câu chúc mừng thôi chị ha.
Đúng như vậy, cảm ơn Cindy rất là nhiều. Đúng như Cindy nhắc một cái điều ngày xưa đó, ở tất cả những các sân, những nơi công cộng đó là lâu giờ cũng đầy những ông bà thầy bói hả chị Thư Nga.
Yeah.
Cái ngồi đó xong rồi cái đầu năm là bói và được tiền rất là nhiều. Chị Nga thấy rất là lạ, hôm trước đây, tới tháng trước đây chúng tôi cũng có dịp đi tới New Orleans đó chị. Xong rồi cái ở trong cái khu French Quarter đó, ở trong cái góc á, cũng thấy có mấy người trẻ mà người Mỹ trắng chị, mà họ cũng ngồi đó, họ cũng làm cái nghề thầy bói psychic.
Dạ vâng, nghe
mấy cái ông bà cũng ngồi đầy ra đó. Thành ra đây cũng là một cái điều thật ra làm để mà vui chơi, để mà cho vui thì không sao, nhưng mà còn mà tin tưởng hết vào cái lời thầy bói thì người ta bảo là có khi phải đổ thóc giống đi mà ăn đó chị Thượng Nga ha.
Dạ vâng, thầy bói mà biết nói năng thì thầy địa lý hầm răng hổng còn, hay là bà già đi chợ cầu bông bói xem một quẻ có chồng được chăng, thầy bói giao quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng mà răng không có còn.
Thành ra không biết là quý thính giả đối với những cái bởi vì những cái tục lệ ngày Tết, trong đó có cả vấn đề mà thầy bói như chị Cindy vừa mới nói.
Yeah.
Đó thì bây giờ quý vị có còn giữ hay không, và sang đây thì có cái gì thay đổi để mà hội nhập vào trong cái văn hóa mới này, đồng thời vẫn giữ gìn được những cái truyền thống cũ của mình hay không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và quý vị có thể là gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002 để cho chúng tôi dễ dàng bắt hơn. Và đầu năm đó thì người ta dành cho những cái câu chúc gì mà đẹp nhất, hay nhất thì người ta dùng. Và hồi xưa đó thì cái việc mà người ta hay chúc là đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, hay là tiền vô như nước. Vì vậy cho nên là ông Trần Tế Sương ông có câu mà lẳng lặng mà nghe, nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông quyết đi buôn cối thiên hạ, bao nhiêu đứa giả trầu, tức là sống lâu quá trời quá đất, không chịu chết. Vâng, nhưng mà chúng ta giữ cái tập tục mà chúc thì cũng tốt lắm. Quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi với số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002.
Vâng, rồi nhiều cái câu chúc mà năm ngoái mà chị Thu Nga sưu tầm được, có những cái câu trời ơi nghe rất là buồn cười. Năm nay chúng tôi thấy là năm nay sao có vẻ những câu chúc nó lại có vẻ hơi nghiêm trang hơn một chút xíu nữa chị Thu Nga.
Đúng
nó
rồi.
Không có,
không có, cái,
không có vui những cái câu đùa giỡn.
Yeah.
Vâng, hôm trước có thấy mà rồi không kịp
biến
để
đi đâu
mà
rồi.
Nghĩ là để dành để mà sẽ chia sẻ với cái thính giả rất là vui. Đã thành ra nếu quý thính giả nào mà có những cái lời chúc vui tươi cũng là một cái dịp để chúng ta có cái dịp cười, hoặc là có những cái truyền thống tục lệ nào đặc biệt trong gia đình quý vị thì xin cùng chia sẻ với chúng tôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello?
Vâng. Hello? Vâng, chúng tôi đang bị echo quá, xin chị tắt radio dùm nha chị.
Dạ dạ dạ, em tắt radio. Rồi thì
xin biết cái danh của chị.
Nãy giờ em nghe mấy chị nói hay quá đi. Nhưng mà ở nhà em á, ba má em á là Tết á, là mùng 1 Tết á là bắt mấy đứa con á là phải khai bút chị ạ. À.
Ồ, khai bút. Vâng, chị chưa biết quý danh được không thưa chị?
Tết thứ gì đó, năm gì đó, rồi là nguyên đá kiến nhật phụng khai thần bút, rồi đệ tử tên gì đó, rồi sau cái là phụng khai thần bút, rồi ba em mới biểu là mỗi đứa ngồi lại hết trơn trong quanh nhà, rồi mới biểu viết một bài trinh tả. Thử coi có bị sai điểm như không,
trời
có
sai
lỗi như không, thì năm nào cũng như năm đó. Thì trong nhà cũng để mai, rồi ba em ngồi, ba má em ngồi đó, rồi mấy đứa con là lại mừng tuổi, chứ không có nói chúc mà nói năm mới con mừng tuổi, ba được mạnh khỏe, rồi dồi dào sức khỏe vậy đó ba, rồi chạy qua má là năm mới con mừng tuổi má, dồi dào sức khỏe vậy đó. Rồi thì ba má em mới cho tiền lì xì, mỗi đứa một cái phong bì đỏ. Vậy đó, em thấy năm nào cũng vậy hết trơn.
Vâng, chị chưa biết quý danh được không thưa chị? Chưa được
dạ,
biết
em tên
chị.
Là Thu Hiền.
Vâng, chào chị Thu Hiền. Vâng, cảm ơn chị chia sẻ cái này. Cái điều này nhiều gia đình cũng có cái tục lệ đó đó chị.
Yeah.
Tức là trước khi mà đưa phong bì lì xì đó, thì các con cháu dù là tuổi nhỏ xíu cũng phải chúc Tết ông bà. Thành ra mỗi năm đó, nếu mà không biết bên nhà chị Thu Nga có làm cái điều đó hay không, hay giống như chị Thu Hiền vừa nói hay không. Nhưng mà như chúng tôi thấy, nếu mà để ý sẽ thấy mỗi năm đó con cháu mình nó chúc càng hay hơn chị. Tại vì nó có tục lệ hàng năm. Và cha mẹ nó cũng nhắc nữa vào mỗi khi mà thành ra nó chuẩn bị trước, bắt đầu từ cái khoảng thời gian này nó đã bắt đầu chuẩn bị những cái câu chúc ông bà cha mẹ cô gì như thế nào rồi, để đến khi đó nó sẽ được tại khi nó chúc càng hay thì nó được lì xì càng nhiều. Nhiều khi cái phong bì đã cầm đưa rồi lại còn đưa thêm nữa, là tại vì thấy một đứa nhỏ xíu mà nó chúc nó bỏ thì giờ ra, nó học hỏi và nó tập luyện, nó chúc rất là hay chị đó chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Thành ra bây giờ đó mà chúng tôi cũng mong rằng quý vị đã gọi vào và quý vị có những cái câu chúc Tết nào vui thì quý vị cũng có thể chia sẻ, hoặc là quý vị là nhớ lại những cái kỷ niệm mà khi mà quý vị còn ấu thơ, hay là những cái kỷ niệm nào mà vui nhất trong cái dịp Tết trong đời của quý vị thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Và quý vị có thể câu chúc như mọi người, như là sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mong manh, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.
Sắc son với phở không được, chung thủy với cơm thì ok nhờ, sắc son với phở thì cái điều
không
đấy
được,
phải
không được
lâu
rồi.
Lâu là mấy ông mà vui tính đó chị.
Dạ.
Chúc gì thì chúc cuối cùng cũng cố nhét ra một cái câu nào đó và nhất là xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị Thủy và chị Nga.
Vâng.
Ông Quang đây.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Quang.
Dạ, chào ông Quang.
Nghe hai chị mà hài tội các ông chúng tôi cứ đã có cơm rồi còn đòi phở nữa.
Vâng, cái này là chỉ có mấy ông mới có cái tập đó thôi đó ông Quang ạ.
Thì cũng đúng là như vậy, chứ các bà thì chứ thực ra là các bà đức hạnh thì nhiều hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi nhiều khi thì uống một ly rượu rồi cũng có một tí đồ nhắm á, thì để cho nó thêm hương đấy mà.
Vâng, thì chị không biết là ngày Tết sắp đến thì gia đình ông Quang có chuẩn bị gì cho ngày Tết không?
Tôi vừa mới làm xong hai cái gì hai cây giò thủ ạ.
Ồ, tưởng là hai câu thơ nhưng mà hai cái giáo thủ siêu.
Tức là ông tự làm lấy à hay là ở nhà và nhà
làm lấy chứ.
Giỏi quá.
Giỏi quá hả?
Thường là phụ nữ làm trợ thủ không ngon đâu ạ.
Ồ thế à?
Ngày xưa tôi thấy ông cố nhà tôi này, rồi đến ông nội này, rồi đến bố tôi này. Rồi bây giờ đến phiên tôi này, chứ tôi đang truyền nghề cho con tôi, nãy bắt chúng nó học vừa phụ vừa làm chúng nó kêu quá.
Wow. Hay quá. Có lẽ ông Quang nói đúng đó, tại vì thường thường phụ nữ thì hay ăn giò ăn chả. Giò thủ là có các ông là hay nhâm nhi mới thích cái kiểu mà vừa gân gân sật sật mà lại vừa có mỡ lại là
vâng.
Thành thử ra là vừa mới làm xong thì lên đây đang nghe hai chị nói về Tết, rồi nghe nói về các ông thôi tôi cũng phải nhảy vào một tí.
Vâng.
Wow.
Vì Việt Nam mình có cái tôi không biết nên cứ gọi là hủ tục được không ạ? Tại vì cái này là cái tục mà lì xì đó, nhiều khi nó làm tôi cũng rắm rối lắm. Tại vì ngày xưa đó, khi mà tôi còn ở nhà còn bé đó, tôi thích cái tục này, tôi thích cái tục lệ này lắm. Rồi nhiều chữ N với L quá.
Vâng.
Thành thử ra là ngày xưa tôi thích lắm, bây giờ tôi lớn lên khi tôi làm cha làm mẹ đó, rồi khi mình đi đến các nhà khác mình cũng mừng tuổi người cũng đi mừng chúc Tết cho người ta đó.
Vâng.
Con mình cũng theo, con người ta cũng đến, rồi đôi khi trong túi mình cũng không có đủ đó.
Vâng.
Mình thử đó cũng ngại, mặc dù biết rằng đó chỉ là một cái niềm vui dành cho trẻ con thôi, nhưng mà đôi lúc nó trẻ con nó thấy ít quá nó cũng buồn, mình đứng ít cơ thì mình cũng ngại. Thì tôi không biết có nên đặt nó vào một cái hủ tục được không ạ?
Không biết
nhiều người thì rất thích là lì xì đấy, nếu mà họ đủ khả năng.
Vâng, thật ra không có cần là nhiều đâu.
Chỉ cần
thật
một đồng, hai đồng,
lòng
thôi, mà.
Một đồng thôi, miễn là đồng tiền mới là
đồng
tôi thấy trẻ con
vậy,
cũng thích lắm.
Khi mà ngày xưa tôi nhớ rõ ràng là tôi mà nhận lì xì mà đấy ra có thể lấy một đồng trong đó thôi thì tôi thấy
không thích. Cái đó là tại ông Quang đấy, cái đó là ông Quang suy vững ta ra mọi người. Chuyện
thì
chuyện
thế. Vâng, bây giờ nó cũng thế thôi ạ.
Vâng, thường thường tôi thấy như trẻ con đó, các như cái cháu ở nhà chẳng hạn á, khi mà từ ông bà hay từ cha mẹ đó thì nó mong có nhiều hơn, tùy theo cũng tùy người thôi. Nhưng mà còn thường thường đó thì nó chỉ có một đồng mới là nó cũng vui lắm rồi. Có nhiều hơn thì nhiều khi nó cũng đem nộp cho cha mẹ. Thành ra đối với nó cái điều đó cũng không có thành cái vấn đề lắm đâu. Nhưng mà nếu mà nó đến xong mà nó chung chết mà nó không được cái phong bì thì nó buồn lắm đó ông. Thành
nếu
ra
thì,
vâng, một đồng cũng vẫn nên.
Tôi, vâng. Không chính bản thân tôi là một người con hư. Và các con của tôi bây giờ nó cũng hư như tôi.
Thôi,
một đồng,
mà,
hai đồng mà nó không được.
Cảm ơn ông Quang nhiều. Nhưng mà hư nhưng mà biết làm giò thủ là cũng quý
không
rồi.
Không phải.
Vì trong cái tinh thần đó tôi có được chia sẻ một bài thơ mà tôi vừa mới nghĩ ra để mà nói về cái chuyện lì xì được không ạ?
Vâng,
wow,
mời ông.
Quá dạ.
Vâng.
Bài thơ này có cái tên là Ôi lì xì.
Vâng, mời ông.
Tết túi không tiền, Tết nhạt phèo. Mừng tuổi lì xì, thấy mà teo. Cháu con chúc phúc ngồi chờ ngóng. Ông bà thất lộc mắt buồn thiu. Lưa thưa pháo nổ dăm ba tiếng. Dập dồn tiếng trống một lân trèo. Giời ơi, ai đặt ra cái lệ xuân ấy? Mừng tuổi lì xì thấy mà teo.
Cảm ơn ông Quang, bài thơ nghe buồn có ông Quang ơi. Bây giờ đó thôi thì bây giờ đó nếu mà mình không có lì xì tiền thật đó, mình có thể lấy tiền giả mình lì xì cũng được ông. Có năm chúng tôi mới không có kịp đổi tiền mới đó, thành ra mới nhận được, chắc nhà nào cũng nhận được mấy cái bát thơ này, nhiều khi của các ngân hàng hay là những cái hãng điện thoại hay hãng cái bồ đó gửi tới, mà họ nói nếu mà mình giới thiệu một người khách thì mình sẽ được 100 đồng. Thành ra họ gửi những cái đồng tiền y như tờ 100 đồng thật vậy đó. Thế là chúng tôi cắt để dành đây cái đằng sau bên đây vậy chứ. Nó cũng vui được một tí, mặc dù sau đó thì nó thất vọng, nhưng mà lúc bây giờ cũng là cái lúc vui. Thì thôi mình cứ tìm vui trong mọi hoàn cảnh nhé. Vâng, cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Vâng, chúc ông thật là
cảm
vui.
Cảm ơn sự an ủi của hai cô rất nhiều. Và hy vọng sẽ lấy đó làm hành trang cho Tết năm nay ạ.
Vâng, vâng, và nhiều khi chúng ta phải chị Thu Nga, không biết là nói cái đó chỉ là một cái điều vui thôi. Mình có thể để một tờ đồng bạc cũ, nhưng mà để thêm một cái tờ đồng bạc giả mới vào thì trẻ con, đối với trẻ con nó cứ mở ra nó thấy là nó vui rồi, mà lát sau nó mới biết giải thật không có sao hết.
Dạ, nhưng mà đúng rồi, ông có vẻ bi quan, tại vì mình tặng lì xì đó mình đâu có cần tặng nhiều. Ví dụ như ở chùa vậy, tặng mà những cái câu mà giống như thử làm chúc phúc, hoặc là cái câu mà giống như xin xăm, hoặc là mình có thể tặng cái gì cũng được, nhưng mà đầu năm nó vui như vậy. Ông nói giống cái làm cho Thu Nga nhớ mấy cái câu thơ của Chế Lan Viên là tôi có chờ đâu có đợi đâu, mang chi xuân lại gửi thêm sầu. Nhưng mà chúng ta Tết chúng ta nói chuyện vui. Vâng,
chuyện
thì
vui. Đúng rồi, vâng. Mà cái bài thơ của ông thì nó hơi buồn, nhưng hơi mà buồn. Thật sự ông Quang chia sơ là thấy ông Quang có tài nhiều, có tài làm thơ, có tài làm giò thủ,
làm giò thủ nữa. Đúng rồi. Vâng.
Bây giờ ông chỉ cần tặng cho mỗi người trong phong bì ông viết một cái câu thơ thích hợp với người đó thì cũng là một cái. Vâng,
hay là bỏ một miếng giò thủ cũng được chị,
cả một sáng kia. Đừng lên bỏ vào trong cái ziplock xong rồi lấy một cái bao thơ lớn đó chị. Dạ. Là chúng tôi cũng rất quý, trời ơi, nếu mà tôi được ai lì xì một cái miếng giò thủ như vậy thì cũng thấy hấp dẫn lắm đó. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin mời, xin ông chơi với quý danh.
Dạ thưa, tôi tên Hoàng.
Dạ vâng ạ, chào ông Hoàng.
Dạ thưa, chào và kính chào hai cô ở trên đài, cô Thủy với lại cô Nga.
Dạ chào ông Hoàng.
Hồi nãy tôi nghe nói cái vấn đề mà nói về thầy bói, thực sự ra là tôi nghĩ rằng là Tết nên đi coi thầy bói, tại vì tôi biết có cái ông thầy bói bên Việt Nam, ông bói hay vô cùng, ông bói mà trúng 100% luôn.
Wow.
Có cái cô đó, cô ấy tới, cô ấy nhờ thầy ơi, thầy chồng con nó chết trận mà không biết là chết ban ngày hay ban đêm, để cho con khấn đầu năm, với lại nhờ thầy coi cuộc đời của con quá khứ cho tới tương lai. Cái ông ngồi ông sổ mũ rùa xong cái ông mới nói, ông phán thế này: chồng chị số chết ban ngày. Cái cô kia cô đứng dậy cô bảo rằng đâu có, chồng con ban ngày còn sống mà. Thế là thầy nói không đúng rồi. Thế cô định bỏ đi thì cái ông bảo ấy, tôi nói chưa xong mà tại sao cô tâm tớp như thế. Nên nghe này nhá: chồng chị số chết ban ngày, thương con nhớ vợ chết rày ban đêm. Cái cô nói ồ hay quá thầy, thế con tương lai của con như thế nào, cuộc đời quá khứ tương lai thế nào. Cái ông bảo thế này: cô lắng tai cô nghe nhá, chồng số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sanh con đầu lòng không gái thì dai. Đấy, có đúng không?
Đúng.
Dạ tiền thầy ngay lập tức. Dạ, đó là cái tôi thấy ông thầy bói hay quá, cho nên tôi nhớ đời không bao giờ tôi quên. Vâng. Tôi khuyên là các bạn nên đi.
Vâng, nhưng mà phải gặp một cái ông vô thưởng vô phạt như vậy còn được ông ạ. Nhưng mà có nhiều ông thầy bói lại cứ ra cái quyền thầy đó, xong rồi phán cái này phán cái khác, về làm tan hoang cả cửa nhà người ta thì rất là nguy. Nhưng mà theo như cách của ông Hoàng nói, có lẽ trong mấy ngày đầu năm đó, ở trong gia đình đó, mà một người như ông Hoàng ông đóng vai thầy bói mà ông bói cho con cháu chắc cũng vui lắm, theo cái cách mà ông nói đó, thì cũng là một cái dịp để cho con cháu có cái dịp cười, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì người ta nói là thầy bói thì nói dựa, nhưng mà cái phong tục tập quán mà đầu năm đó, rồi có những cái ông thầy bói ngồi ở trước cửa chùa, hay là ông đồ mà ngồi mà để mà vẽ những cái chữ, viết những cái câu liễn câu đối, thì cái đó là một cái hình ảnh cũng vui vui. Nếu mà chúng ta chỉ đi coi, mà chúng ta chỉ coi để cho vui thôi thì không sao, chứ còn giống như chị Thủy nói là có mấy ông thầy bói mà ông cứ nói là cái nhà ở trước của cô đó có một cái cây, cần phải chặt đi. Thế trước mình cũng không có cây thì nhìn ra nhà của ông hàng xóm có cái cây đó, qua nhà ông hàng xóm chặt là coi buồn khổ lắm.
Hoặc là lại bảo là ồ, năm nay là có con đấy, nhưng mà đứa con này nó kỵ cha kỵ mẹ đó, thành ra con chưa đẻ ra đã bị cha mẹ oán rồi, thành ra đó là những cái điều rất là nguy hiểm. Để mà chơi vui thôi thì không nói làm
chơi
gì có
thôi.
Nhiều người đó chị.
Yeah.
Vâng, có nhiều người có những cái câu mà bói kiều đó cũng nên tặng
rồi.
Ra viết những cái câu đó để mà đem tặng cho mọi người cũng là một cái dịp vui, nên coi đó chỉ là một cái trò vui mà thôi. Nhưng mà vừa rồi hồi nãy khi mà ông Quang nói có vẻ bi quan ngày Tết đó chị Thu Nga.
Yeah, vâng.
Cũng nhắc chúng ta một điều, mặc dù ở bên này đó thì tương đối đời sống ai cũng ổn định, không phải lo lắng nhiều như ở Việt Nam, nhưng mà như ở Việt Nam thì cái hoàn cảnh mà như ông Quang nói không có thiếu đâu chị. Có nhiều người chạy cuối năm đó còn không có đủ, không có cả tiền trả nợ, phải đi trốn nợ, rồi không có tiền sắm Tết thì lấy đâu ra tiền lì xì. Ở bên này nhiều người gặp cái lúc mà khó khăn hay thất nghiệp á, cũng gặp những cái hoàn cảnh đó, thành ra cũng là cái cơ hội mà để cho, là cái dịp để mà cho mình nhìn lại, để mà nhìn quanh xem có những người thân nào đang trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì thay vì tặng quà, tặng ấy, mình có thể tặng một sấp tiền lì xì một đồng đó, chị Thư Nga.
Dạ, vâng,
để người ta dùng
rồi.
Đó, người ta lì xì lại cho con cháu, thì cũng là một những cái dịp rất là tốt. Chúng tôi mới nhìn thấy ở trên Internet một cái câu chúc rất là ngộ, chị Thư Nga.
Dạ.
Mà cái này nó bao gồm hết mọi người, y như ông thầy bói mà vô thưởng vô phạt đó. xin chúc tất cả mọi người, dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hoặc tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có thuốc lá, lá năng không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ, thì cũng năm mới đầy vui vẻ hạnh phúc.
Dạ vâng, là... mấy cái câu chúc là... Tết này cứ thường thường là cứ bốn chữ vậy. Quý vị cứ tìm những cái vần, quý vị cũng có thể là làm ra những cái câu chúc Tết đầu năm thật là dí dỏm để mà quý vị chúc cho mọi người năm mới Tết đến rướng hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ vàng bạc đầy đủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng.
Thành vâng, ra... chúc cũng như chúc chị Thu Nga sang năm đó thì khỏe hơn, là các nữ lực sĩ mạnh hơn. Đây ta lại để là mạnh hơn George Bush, giàu hơn Bill Gates, hấp dẫn hơn Don Juan, bí hiểm hơn Bin Laden. Thôi, cái điều này là không được rồi. Chúng tôi xin phép biến tập tiếp. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng. Thầy cô nghe được
không
nói
không? Nghe nó hơi bị ổn. Vâng, xin tắt dùm. Vâng, tắt dùm. Vâng, xin ngừng lại và tắt dùm cái radio đó thì mới không bị tiếng hứ mà không bị tiếng gió ảo.
Rồi. Tắt rồi. Vâng. Chắc không có nói được rồi.
Vâng. Vâng, thôi để năm mới. Vâng, vậy xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng. Dạ vâng, chúng tôi vẫn bị echo. Vâng, xin được biết cái danh không?
Dạ, tôi em tên Hùng ạ.
Vâng, chào anh Hùng. Sao Tết nhất
dạ,
rồi sao?
Tôi cũng sắp sửa đến đầu năm mới thì em cũng kính chúc toàn thể ban giám đốc của đài, cùng quý chị trên đài và cùng toàn quý vị khán thính giả được lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu, và lúc nào cũng diễu như em vậy.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Cũng chúc anh Hùng trong năm mới tiền vô sổng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tơ duyên phất phới, hạnh phúc thăng hoa. Nhưng mà nếu mà đã có gia đình, có cơm rồi thì chớ đừng bao giờ ăn phở nữa. Vâng.
Dạ, chuyện đó cũng khó nói trước lắm chị ơi.
Sao vậy?
Dạ, chuyện đời cũng lắm chuyện.
Không được.
Tới lắm,
anh thua là cái được. Quyết tâm của mình thôi anh Hùng ơi. Bây giờ quyết tâm đi. Một đường đi tới, không ngó lui, không ngó ngang, ngó ngửa, không ngó nữa thì...
Đường mà ngó thẳng thì nguy hiểm lắm chị. Phải ngó ngang, ngó dọc, thì xe nó nhiều chỗ, tứ hướng luôn đó chị ơi.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều nha. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, chị... quên tên.
Dạ vâng, ông chưa biết cái danh ạ. Xin ông chưa biết cái danh.
Dạ tôi person từ Canada, cùng chị.
Vâng ạ, ông chưa biết cái danh được không ạ?
Dạ tôi tên là person từ chị.
Vâng, person
ở Canada.
Dạ vâng, chào ông đang ở cái miền xứ chắc là đầy tuyết ở bên đó phải không thưa ông?
Vâng, thì tuyết rất lạnh lắm rồi. Lúc nào cũng là dưới 3-4 độ C.
Thôi hy vọng mùa xuân này cũng đem một chút ấm áp tinh thần đến cho những người đang ở cái miền tuyết lạnh như vậy.
Làm giò thủ thì chắc khỏi có cần bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ việc để ra ngoài trời là đông thôi. Đúng không?
Vâng, hay làm thịt đông cũng vậy.
Nào cũng đông. Nhưng mà thức ăn ở trong tủ lạnh mà để ra ngoài trời cũng tốt, không sao, đỡ tốn điện.
Vâng. Nhất là làm thịt đông thì rất là khỏe.
Vâng, như vậy là bên đó người ta ăn Tết như thế nào và ông ăn Tết như thế nào ạ?
Thì thưa hai chị, ở bên đó ăn Tết thì cũng vui, người Việt cũng đông, cộng đồng người Việt ở đây cũng nhộn nhịp lắm, có các cái cửa hàng đa số người Việt, người Hoa đó, cũng vui, nhưng mà có cái là các cái cửa tiệm thì đóng cửa sớm, như tại Walmart 10 giờ đóng cửa, và... mới đây thì có cái Target nó mới mở ở Canada, nhưng nghe nói xài credit card thì mất tiền thì cũng sợ quá.
Cái chuyện đó xưa rồi.
Vẫn cứ vào đó, vẫn cứ vào đó mà trả tiền mặt thôi, thưa hai chị.
Vâng, vâng. Nhưng mà riêng gia đình của ông á, thì ngày Tết có chuẩn bị cái gì đặc biệt không?
Dạ thưa, có mấy cành mai thì chị biết là bông mai giả gắn vào. Và bến chân thì có mười mấy, hai mươi mấy đồng thì cũng mua trước để đó. Vâng. Một cái Tết để nhớ về Việt Nam thôi. Rồi. Thưa chị là có cái như thế này, tất cả cái bản nhạc xuân đó thì tôi cố gắng tìm những bản xuân mà của gọi là nhạc vàng đó, để nghe để mình tưởng nhớ lại những cái ngày xuân thật là êm ấm của quê hương mình.
Vâng.
Như chị, cả hai chị đã hưởng.
Vâng.
Tôi tránh những cái bản nhạc mà nhạc xuân mà sau năm 75 tác
đúng
giả của người Việt Nam tại họ không được ăn bơ sữa hoặc là họ ăn ăn cám hay ăn bò bò gì đó, xin lỗi, thành
vâng.
ra cái lối hành văn họ không có hay. Mỗi lần nghe nhạc xuân đó thưa chị, tôi lại nhớ những sáng sớm ra xếp hàng lãnh gạo với lại lãnh thịt đó. Lại mua có cái sổ đỏ, sổ lãnh thực phẩm đó.
Thành ra chắc mình rồi, thích những cái bài như là vang
rồi, cái nó làm cho mình tưởng nhớ một cái xuân đau khổ.
Vâng.
Tôi tránh thì
vâng, nhưng mà đầy những cái băng nhạc, những loại nhạc vàng mà như ông nói đó, nào là đám cưới đầu xuân, rồi đan áo mùa xuân, rất là dễ thương. Hay là cái bài nhạc mà mùa xuân nào cũng nghe, giống như nãy chị Thương Nga vừa mới nhắc, nếu xuân hoa nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay không, của Trần Thiện Thanh. Thành ra những cái này nhiều lắm, có lẽ là cái mùa xuân mà lòng con người ta nó dễ bị xôn xao vì những cái lời nhạc nhất đó, phải không chị Thu Nga nhỉ? Và ông
dạ vâng, là chị rất hay ạ, nhạc xuân rất hay. Và nó gợi lại những cái ngày xuân thật đẹp, êm đềm, cũng những cái không khí thanh bình của đất nước mình đó thưa chị.
Vâng.
Vui vô cùng.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ông Phát Tân rất là nhiều. Vậy xin ông dù là ở xa, ông lên internet, ông cứ nghe hai đài của chúng tôi, cam đoan là toàn là những cái bản nhạc vàng ngày xưa. Mùa xuân mà mỗi lần nghe là mỗi lần bồi hồi. Ngay cả hồi xưa, chị Thu Nga biết ông, hồi xưa ở Việt Nam nhiều khi đó không hẳn là những nhạc, bản nhạc mà mình thích. Nhưng mà sao qua bên này nghe thấy là thấy lòng cứ rưng rưng hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra cái những cái nhạc xưa đó nó đi thấm vào cái tâm hồn của chúng ta rồi. Và ông nói đúng, thì Thu Nga cũng có cái tâm trạng như vậy. Mỗi lần mà những cái bài nhạc mới đó mình nghe, có thể là mình thấy rằng ô nó cũng là lạ hay hay, nhưng mà rồi mình sẽ quên liền, nó không có cái để lại một cái tình cảm mình nó sâu đậm ở trong lòng mình. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị. Thì
vâng, xin mời chị Thu Nga đúc kết. Nhưng mà trước khi chị Thu Nga đúc kết thì xin gửi một cái câu chúc này cho những cái người bạn trẻ mà đang sắp sửa bước vào đời sống hôn nhân. Cái câu chúc này rất là dễ thương chị Nga. Chúc em mau chóng qua cầu, tuy rằng trơn trượt nhưng cầu dễ đi, mong em chẳng ngại ngùng chi, bên kia có kẻ ngu si đợi chờ. Trời ơi, đấy mà lấy chồng được nói những cái lời rất là dễ thương chị. Xin hãy cứ ngu si vì tình đi. Thì như vậy là nó đẹp biết là chừng nào. Đây là chị gửi cho những người bạn trẻ mà đang sắp sửa bước vào hôn nhân. Và bây giờ xin mời chị Dương Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng,
chị.
Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp rồi, cũng gần cuối năm rồi. Chúng ta sẽ có cái tục lệ mà tống cựu nghinh tân, rồi ôn cố tri tân. Thì chúng ta học lại những cái bài học cũ, nhớ lại những bài học cũ để mà có kinh nghiệm cho áp dụng cho những cái điều mà xảy ra ở trong tương lai. Và chúng ta cũng đón một cái thêm một cái xuân nữa tha hương. Và khi nói về Tết thì chúng ta cũng nhớ đến những cái câu đối, mà có nhiều cái câu đối hay lắm. Nhưng mà để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Thu Nga nhớ hai cái câu đối như thế này: xuân tha hương, nhấp giọt rượu sầu, nhớ vòm trời đất nước, Tết xứ người, hớp ngụm cà phê đắng, thương mảnh đất quê nhà. Vâng, xin kính chúc quý vị tân niên hạnh phúc bình an đến, xuân nhật vinh hoa phú quý lai, nghĩa là tất cả mọi điều gì tốt đẹp, vạn sự như ý. Vâng, nói chữ vạn sự như ý là coi bộ mình ăn gian là cái gì cũng đều như ý hết.
Vâng, hết cho đã rồi.
Dạ, vâng.
Cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã cùng đến hợp chương trình ngày hôm nay. Đối với những người mà không bây giờ không có nấu bánh chưng vào đêm 30 Tết hay nấu giò thủ đêm 30 Tết đó chị Thu Nga,
dạ,
thì xin gửi tặng một cái công thức nấu món đêm 30 Tết để mà kết thúc chương trình này, là lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi đắng cay, ghen ganh ghét, thủ oán, rồi để cho ráo nước. Lần lượt cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần, trộn đều với một tí tin yêu, một tí nhẫn nại, một chút can đảm, một chút cổ kính, một chút hy vọng, một chút lạc quan. Ướp thêm gia vị tự tin và hài hước, rồi đem ngâm một lát trong dung dịch những điều tâm niệm của mình. Vớt ra xay nhỏ, đổ tất cả vào nồi yêu thương và nấu với lửa vui tươi, đem ra ăn với nụ cười trong chén bao dùng. Vâng, xin chúc tất cả mọi người bằng một cái phương thức để mà nấu đêm 30. Nghe thì có vẻ như là trừu tượng nhưng mà rất là ý nghĩa. Vâng, và kính chúc tất cả quý vị trong những ngày chuẩn bị Tết này, giống như hồi nãy một vị thính giả đã nói, cái thời gian chuẩn bị Tết thì nó vui và nó náo nức bồi hồi hơn là những ngày Tết thật sự. Thành ra kính chúc quý vị những ngày còn lại trước Tết này thật là vui tươi và đầm ấm bên gia đình, và cùng nhớ về những ngày Tết năm cũ, và hy vọng trong những tương lai gần chúng ta sẽ được hưởng những mùa xuân thật là vui ở tại quê nhà mà không còn chủ nghĩa cộng sản này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, đó là niềm mơ ước của tất cả mọi người trong mùa xuân đến. Dạ xin kính chào quý thính giả và chào chị.